Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 25 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật can tin đáng chú ý. Việt Nam y án 12 năm tù cho nhà bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch. Triều Tiên thử nghiệm hai tên lửa tầm ngắn. Pháp triệu đại sứ Trung Quốc về những lời xúc phạm không thể chấp nhận. Và ông cụ người Việt kể chuyện bị hành hung trong làn sóng tấn công người gốc Á ở Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tòa án nhân dân cấp cao của Việt Nam xét xử phúc thẩm nhà bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch hôm 24 tháng 3 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Các báo Công an Nhân dân, Người Lao Động và Dân Trí cho hay, tòa ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm gồm 12 năm tù giam và 3 năm quản chế mà ông Thạch phải thi hành vì phạm tội hình sự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vẫn theo tin của Công an Nhân dân, Người Lao Động và Dân Trí. Nhà thơ cựu chiến binh quân đội nhân dân Trần Đức Thạch, năm nay 69 tuổi, bị Công an Nghệ An bắt giam tháng 4 năm 2020 và bị đưa ra xử sơ thẩm hồi tháng 12 cùng năm, với kết cục ông phải nhận mức án kể trên. Từng là hội viên Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An, ông Thạch đã viết hàng trăm bài thơ, một tiểu thuyết và nhiều bài báo, đa số lên án nạn tham nhũng, bất công và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 7 năm 2017, ông Trần Đức Thạch cùng với các ông Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Bắc Truyền thành lập tổ chức có tên là Hội Anh Em Dân Chủ. Dưới con mắt của nhà cầm quyền Việt Nam, hội này bị xem là có mục đích hoạt động chống chính quyền. Nhà chức trách cáo buộc rằng hội có liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong và ngoài nước với mục đích khi lực lượng đủ mạnh vào thời điểm phù hợp sẽ công khai hoạt động đối đầu với chính quyền, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân. Cách đây hơn 5 năm, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố 4 ông Đài, Trội, Tôn và Truyền cùng một số người khác về tội hoạt động lật đổ. Riêng ông Thạch bị bắt vào tháng 4 năm 2020 sau khi nhà chức trách cáo buộc rằng từ đầu tháng 5 năm 2019 đến đầu tháng 3 năm 2020, ông soạn và đăng lên Facebook nhiều bài viết xuyên tạc các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, bồi nhọ xúc phạm các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Luật sư Hà Huy Sơn cho VOA biết phiên xét xử phúc thẩm ông Thạch diễn ra chóng vánh từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 15 sáng 24 tháng 3 năm 2021. Trong luận cứ bào chữa cho ông Thạch, luật sư Sơn chỉ ra rằng cấp tòa sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Cung cấp thêm chi tiết về điều này trên trang Facebook cá nhân, luật sư Sơn viết, Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhưng bản án sơ thẩm lại xét xử cả những hành vi của ông Thạch trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 liên quan đến Hội Anh Em Dân Chủ đã bị bắt từ tháng 12 năm 2015. Việc này vi phạm một nghị quyết năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, ông Sơn lập luận. Vị luật sư bào chữa cũng đưa ra lập luận rằng việc ủng hộ hay xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, xây dựng nền kinh tế lấy kinh tế tư nhân làm nền tảng không phải là điều cấm trong Hiến pháp 2013 hoặc là một tội được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015. Luật sư Sơn còn nêu lên vấn đề là có thể là ông Thạch có những phát biểu quá mức, nhưng nếu Đảng Cộng sản cầm quyền không có những sai phạm tham nhũng bất công, hà cớ gì ông Thạch lại chống lại chế độ. Luật sư Sơn lưu ý rằng ông Thạch là người trong một gia đình có truyền thống theo Đảng. Bố ông Thạch là huyện ủy viên. Bản thân ông Thạch dành những năm tuổi trẻ cống hiến trong quân ngũ. Tuy nhiên, phần bào chữa của ông Sơn không thay đổi được việc tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Phản ứng về bản án phúc thẩm đối với ông Thạch, nhà hoạt động cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài hiện sống lưu vong ở Đức, viết trên Facebook, đả đảo độc tài Cộng sản Việt Nam xử y án 12 năm tù nhà thơ Trần Đức Thạch. Đây là lần thứ hai mà nhà bất đồng chính kiến cựu chiến binh Cộng sản Trần Đức Thạch bị chính quyền bỏ tù. Cách này 13 năm, hồi năm 2018, ông Thạch đã từng bị xét xử kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Giorgio Aliberti, hôm 23 tháng 3 nói rằng Việt Nam có tiềm năng được châu Âu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong tương lai, mặc dù vấn đề này hiện vẫn chưa được đưa ra thảo luận. Tại buổi họp báo ở Hà Nội vào chiều ngày 23 tháng 3, đại sứ Aliberti nói, tôi nghĩ có thể bắt đầu thảo luận về vấn đề này bởi vì trong tương lai, việc thêm nhiều quốc gia có thể sản xuất vaccine sẽ ngày càng được quan tâm. Tôi nghĩ Việt Nam có tiềm năng. Cuộc họp báo được tổ chức để thông tin về độ an toàn của vaccine COVID-19 AstraZeneca, loại vaccine đang được sử dụng để tiêm phòng cho người dân tại Việt Nam, giữa bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang tạm đình chỉ sử dụng loại vaccine này, trong lúc chờ đợi kết quả điều tra liệu loại vaccine này có liên quan đến các trường hợp phản ứng nặng và tử vong vì đông máu sau tiêm hay không. Khẳng định rằng EU luôn đặt vấn đề an toàn của vaccine lên hàng đầu, đại sứ Aliberti nói, các cơ quan có thẩm quyền của châu Âu đang nỗ lực truy tìm bằng chứng khoa học, chứng minh tính an toàn của vaccine AstraZeneca. Việt Nam là một trong số 92 quốc gia được EU lựa chọn để phân phối vaccine trong giai đoạn đầu của chương trình, theo lời của ông Aliberti. Đại sứ EU cam kết sẽ nỗ lực hết sức để sớm đưa lượng vaccine còn lại vào Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 18 triệu liều vaccine sẽ được đưa đến Việt Nam vào cuối năm nay, đủ để tiêm chủng cho khoảng 15% dân số. Việt Nam hiện đang có 4 công ty tham gia nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 và 2 công ty đang thực hiện các thử nghiệm trên người, bao gồm Nanocovax và Covivac. Vaccine Nanocovax hiện đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vào tháng 5. Bộ Y tế Việt Nam hôm 16 tháng 3 cho biết, vaccine phòng ngừa COVID-19 của Việt Nam dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý tư năm nay và được đưa vào sử dụng năm 2022. Ngoài AstraZeneca, vào ngày 23 tháng 3, Việt Nam phê duyệt thêm vaccine Sputnik của Nga để phục vụ cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 117.000 liều vaccine AstraZeneca trong tổng số 30 triệu liều. Và có gần 38.000 người đã được tiêm vaccine tại 16 tỉnh và thành phố. Trong đó, điểm nóng Hải Dương được tiêm chủng nhiều nhất với hơn 17.000 người. Ngoài vaccine AstraZeneca và Sputnik, Việt Nam hiện cũng đang đàm phán để mua vaccine của các hãng dược Mỹ như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thể đạt được thỏa thuận mua 30 triệu liều vaccine Pfizer trong năm nay. Nhằm cứu vãn tình trạng tài chính bị thiệt hại nghiêm trọng vì đại dịch COVID-19, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, vừa thông qua kế hoạch mở lại đường bay thương mại từ Mỹ về Việt Nam để tận dụng lượng máy bay thân rộng đang dư thừa hiện nay, giữa lúc việc bán hay cho thuê đều không khả thi vì thị trường bị đóng băng. Dẫn thông tin từ báo cáo gửi Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines của Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, báo chí Việt Nam nói quyết định của hãng hàng không là bất ngờ, giữa lúc Việt Nam đang trong bối cảnh khó khăn chống lại dịch bệnh COVID-19. Vietnam Airlines nói rằng, trong thời gian qua, hãng này đã thực hiện 12 chuyến bay hồi hương người Việt từ Mỹ về nước, nhưng số lượng người Việt có nhu cầu về nước còn rất lớn, và hãng đã khai thác hết số chuyến bay hồi hương được chính phủ Việt Nam cho phép, nên cần phải tiếp tục thực hiện các chuyến bay hồi hương theo hình thức xin phép bay thương mại thường lệ. Hãng hàng không quốc gia được tờ Dân Trí tường thuật nói rằng, việc mở thêm đường bay Mỹ sẽ giúp Vietnam Airlines tăng thêm doanh thu, giảm thiểu thiệt hại tài chính khi dư thừa nguồn lực do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị, thiết lập cầu nối giao thương và tạo tiền đề cho sự phát triển khi thị trường phục hồi sau COVID là giải pháp xác đáng, thiết thực. Vietnam Airlines sẽ chia kế hoạch bay sang Mỹ làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý xin phép bay thường lệ với nhà chức trách Mỹ cho đến khi phục vụ hết nhu cầu hồi hương người Việt, với tần suất bay dự kiến tăng từ 1 chuyến một tuần lên 3 chuyến một tuần tùy theo nhu cầu. Đây được xem là giai đoạn bay thử nghiệm và đánh giá thị trường, chuẩn bị cơ sở cho giai đoạn 2, tức là khai thác thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ kể từ năm 2022. Trong báo cáo tài chính vừa công bố vào tháng trước, Vietnam Airlines cho biết hãng đã bị lỗ hơn 11.000 tỷ đồng trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Để hỗ trợ cho hãng hàng không quốc gia, vào tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua gói giải cứu 12.000 tỷ đồng giúp cho Vietnam Airlines tháo gỡ khó khăn. Hãng này cho biết sẽ tập trung khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tổng thể nhằm gia tăng thu nhập trong giai đoạn 2021 đến 2025.
Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua, nhưng Washington đã hạ giảm mức độ nghiêm trọng của vụ thử được coi là lần đầu tiên dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Joe Biden, và cho biết vẫn để ngỏ đối thoại với Bình Nhưỡng. Các tên lửa mới phóng của Triều Tiên không thuộc danh mục cấm thử nghiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hai quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói trong một cuộc họp báo hôm 23 tháng 3. Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc cho biết hai tên lửa hành trình đã được phóng đi từ ngoài khơi thị trấn Duyên Hải nằm ở miền Tây của Triều Tiên là Oncheon vào sáng ngày 21 tháng 3. Vụ phóng này đánh dấu cuộc thử nghiệm vũ khí công khai đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1. Nhưng ông Biden đã hạ giảm tầm quan trọng của vụ phóng, nói rằng không có thay đổi gì nhiều. Trong khi một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết đây là cuộc thử nghiệm bình thường và cảnh báo việc thổi phồng. Ngũ giác đài từ chối bình luận về vụ thử mà tờ Washington Post là cơ quan báo chí đầu tiên đưa tin. Phái bộ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cũng đã không ngay lập tức hồi đáp yêu cầu bình luận. Chính quyền quân nhân Myanmar hôm 24 tháng 3 đã trả tự do cho hàng trăm người biểu tình, bị bắt trong các cuộc trấn áp, bị coi là tàn bạo, trong khi nhiều doanh nghiệp ở Yangon vẫn đóng cửa và đường phố trở nên vắng vẻ sau khi các nhà hoạt động chống đảo chính kêu gọi một cuộc phản đối trong im lặng. Các nhân chứng bao gồm cả luật sư cho một số tù nhân cho biết rằng một số xe buýt chở đầy tù nhân đã được lái ra khỏi nhà tù Insein ở Yangon vào buổi sáng. Không có ngay thông báo của chính quyền về số tù nhân được trả tự do. Một phát ngôn viên của quân đội đã không nhận các cuộc gọi. Nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết ít nhất 2.000 người đã bị bắt trong cuộc đàn áp của quân đội nhắm vào các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Trong số những người được trả tự do, có một phóng viên của hãng thông tấn AP. Ký giả này nói rằng thẩm phán đã hủy bỏ các cáo buộc vì ông đang làm công việc của mình vào thời điểm bị bắt. Các nhân chứng cho biết rằng nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa ở Yangon và ít xe cộ lưu thông trên đường phố ở thành phố lớn nhất của đất nước sau lời kêu gọi phản đối trong sự im lặng của các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ.
Pháp ngày 23 tháng 3 triệu đại sứ Trung Quốc để nhấn mạnh những lời nhục mạ và đe dọa nhắm vào giới lập pháp và một nhà nghiên cứu của Pháp là không thể chấp nhận được, và để phản đối quyết định của Bắc Kinh chế tài một số giới chức châu Âu, một nguồn tin Bộ Ngoại giao Pháp cho biết. Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lu Shaya tháng 4 năm ngoái từng bị Bộ Ngoại giao Pháp triệu đến về những dòng tin trên Twitter của tòa đại sứ bênh vực cách đối phó của Bắc Kinh với đại dịch COVID-19 và chỉ trích cách xử lý của phương Tây. Tòa đại sứ Trung Quốc tuần rồi cảnh cáo các nhà lập pháp Pháp chớ gặp các giới chức trong chuyến thăm Đài Loan sắp tới, khiến cho Pháp phản đối. Sau đó là cuộc đấu khẩu trên Twitter với ông Antoine Bondas, một chuyên gia về Trung Quốc tại Sáng hội Nghiên cứu Chiến lược có trụ sở tại Paris. Qua đó, tòa đại sứ Trung Quốc mô tả ông Bondas là một tiểu côn đồ và linh cẩu điên. Việc này tiếp tục không thể chấp nhận được và đã vượt quá giới hạn đối với một tòa đại sứ nước ngoài, một giới chức Pháp cho biết sau cuộc họp giữa vụ trưởng vụ châu Á của Bộ Ngoại giao Pháp với đại sứ Lu. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Pháp không muốn tiết lộ danh tính nói, thái độ của ông Lu tạo nên một trở ngại để cải thiện các quan hệ giữa Trung Quốc và Pháp. Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada đã áp đặt những chế tài lên các giới chức Trung Quốc hôm 22 tháng 3 vì vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Lần đầu tiên có sự phối hợp hành động của phương Tây chống Bắc Kinh dưới thời tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Để trả đũa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chế tài một số công dân Pháp, trong đó có ông Raphael Glucksmann, thành viên của Nghị viện châu Âu. Giới chức Pháp cho Reuters biết phía Pháp đã thể hiện sự bất bình với đại sứ Trung Quốc về quyết định này. Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 24 tháng 3 cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng chính phủ Trung Quốc có kế hoạch mời phía Israel và Palestine tới hội đàm tại Trung Quốc. Ông Vương, quan chức, đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông trong tuần này, cũng lên tiếng ủng hộ sáng kiến của Ả Rập Saudi được công bố hôm 22 tháng 3 nhằm chấm dứt chiến tranh ở Yemen, theo đài truyền hình thuộc sở hữu của Ả Rập Saudi có trụ sở tại Dubai. Trong quá khứ, Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị thay thế Mỹ làm trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên giữa hai bên. Al Arabiya dẫn lời ông Vương nói, chúng tôi sẽ mời người của công chúng từ Palestine và Israel đến đàm phán tại Trung Quốc. Ông Vương không cho biết rõ và hiện không rõ liệu ông có tính tới các đại diện của chính phủ hay không. Về Yemen, ông Vương nói, chúng tôi kêu gọi triển khai sáng kiến của Ả Rập Saudi về Yemen càng sớm càng tốt. Sáng kiến hòa bình của Ả Rập Saudi bao gồm một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc và mở lại các tuyến đường biển và không phận tại các vùng lãnh thổ do nhóm Houthi nắm giữ ở Yemen. Tuy nhiên, phe Houthi có quan hệ với Iran nói rằng lời đề nghị đó không đáp ứng được yêu cầu của họ.
Tám tàu kéo hôm 24 tháng 3 đã cố gắng giải thoát một tàu chở container dài 400 mét bị mắc cạn trên kênh đào Suez, chặn các tàu di chuyển qua một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới, cơ quan quản lý kênh này cho biết. Cơ quan quản lý kênh đào Suez, SCA, cho biết tàu Ever Given nặng 224.000 tấn đã bị mắc cạn vào sáng ngày 23 tháng 3 sau khi bị mất lái trong bối cảnh gió lớn và bão bụi. Cơ quan chức năng cho biết họ nỗ lực hết sức để đảm bảo việc vận chuyển bình thường qua kênh đào, nhưng không rõ bao lâu thì tàu sẽ được giải thoát và các nguồn tin cho biết khả năng sẽ có sự chậm trễ trong việc vận chuyển. Tính theo khối lượng, khoảng 12% thương mại thế giới đi qua kênh đào nối liền châu Âu và châu Á. Kênh đào vẫn là nguồn cung cấp ngoại tệ chính cho Ai Cập.
Công ty dược phẩm Pfizer đã bắt đầu cuộc thử nghiệm giai đoạn đầu tại Mỹ đối với một loại thuốc uống chống virus để chữa trị COVID-19, có thể được kê toa cho bệnh nhân khi vừa có dấu hiệu bị nhiễm, công ty loan báo ngày 23 tháng 3. Pfizer từng phối hợp với công ty Đức BioNTech sản xuất vaccine đầu tiên được chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp tại Mỹ để ngừa COVID-19. Pfizer cho hay các cuộc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cho thấy thuốc chống virus đang thử nghiệm hoạt động mạnh chống lại SARS-CoV-2, là virus gây bệnh COVID-19. Thuốc có tên PF07321332 là một loại chất ức chế protease ngăn virus nhân lên trong tế bào. Chất ức chế protease hữu hiệu trong việc chữa trị các mầm bệnh virus như HIV và virus viêm gan C, tự nó hay phối hợp với các thuốc chống virus khác, công ty nói. Pfizer tin là loại phân tử này có thể cung cấp cách điều trị dễ dung nhập chống lại COVID-19, trong lúc các liệu pháp đang được quảng bá có cùng phương cách hoạt động không gây quan ngại an toàn nào. Công ty cũng nghiên cứu thuốc chống virus được tiêm vào tĩnh mạch trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu trên các bệnh nhân nhập viện vì COVID-19. Ứng viên của Pfizer đi sau hai loại thuốc uống chống virus khác hiện đang thử nghiệm giai đoạn giữa. Một loại là do công ty Merck phối hợp với công ty Ridgeback Bio phát triển và một loại do công ty Roche phối hợp cùng hãng dược ATR bào chế. Thuốc Remdesivir của công ty Gilead Sciences hiện là thuốc duy nhất được Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho phép dùng điều trị COVID-19. FDA cũng cho phép sử dụng khẩn cấp hai liệu pháp tiêm tĩnh mạch khác, một của Eli Lilly là Bamlanivimab dùng đơn lẻ hay dùng phối hợp với Etesevimab và một liệu pháp phối hợp từ Regeneron.
Nạn nhân người Việt bị một người da trắng đánh trên đường phố ở San Francisco nói việc kỳ thị nhắm vào một người đã hoàn thành bổn phận với nước Mỹ là bất công và kêu gọi đồng hương người Việt đề cao cảnh giác khi ra đường ở Mỹ. Ông Ngọc Phạm, 83 tuổi, là một trong hai nạn nhân bị hành hung cùng một lúc hôm 17 tháng 3 tại một con đường tấp nập ở thành phố San Francisco. Nạn nhân còn lại là bà cụ gốc Hoa, 75 tuổi, Tạ Tiêu Trân. Hình ảnh camera quay lại cho thấy bà Tạ đã phản đòn khiến kẻ tấn công bị thương. Hung thủ tên là Stephen Jenkins, một người đàn ông da trắng 39 tuổi, ngay sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi có hành vi tấn công vô cớ với tình tiết tăng nặng, cảnh sát San Francisco cho biết. Trung tâm Giới trẻ Cộng đồng San Francisco đã tổ chức gây quỹ trên trang GoFundMe để hỗ trợ chi phí điều trị cho ông Ngọc Phạm. Hiện giờ số tiền quyên góp được đã lên tới trên 200.000 đô la, trong khi mục tiêu ban đầu chỉ là 25.000 đô la. Ông Ngọc hiện đã được xuất viện và cho về nhà. Trao đổi với VOA qua điện thoại từ San Francisco, ông Ngọc cho biết ông đã ăn ngủ được và chỉ còn đau nhức chút đỉnh. Về thương tích, ông nói ông bị gãy sống mũi, trật cần cổ và vết bầm trên đầu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng đầu ông không bị chấn thương sọ não, trong khi vết thương ở cổ chỉ có một đốt cổ bị rạn nứt, chứ không bị lệch làm ảnh hưởng đến dây thần kinh. Ông mô tả vụ việc xảy ra với ông vào hôm đó là rất bất ngờ, nên ông không có sự đề phòng gì. Khi đó, ông đang mua đồ ở chợ Farmers Market, nơi nông dân đem hàng hóa tươi đến bán nên rất được dân châu Á ưa chuộng. Tôi cũng cảnh giác lắm. Sau một loạt các vụ kỳ thị người châu Á xảy ra ở San Francisco, ông cho biết, bình thường tôi đi ra chợ mua đồ gì là mua rẹt rẹt rồi về. Nhưng bữa đó gặp người bạn cũng từng làm cảnh sát. cũng ở tù cải tạo với nhau, cũng qua Mỹ theo diện HO nên mới đứng lại nói chuyện thì tai nạn xảy ra. Ông Ngọc từng làm cảnh sát đặc biệt dưới thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Ông từng bị nhà cầm quyền Cộng sản đưa vào trại cải tạo suốt 17 năm, sau qua Mỹ theo diện HO vào năm 1993. Tôi rất là bất ngờ. Đang đứng nói chuyện với người bạn thì nó quýnh một cú như trời giáng. Mặt tôi máu me tùm lum rồi té xuống đập đầu xuống đất, nên đâu có chống cự lại nó được. Thành ra phản ứng không kịp. Ông giải thích tại sao mình không chống lại như bà cụ Tạ. Theo lời ông nói thì sau khi đánh ông té ngã, tên hung thủ tiếp tục tới đánh bà Sẫm. Ông nói sau khi bị thoi thì bà cụ chỉ bị té ngồi xuống đất chứ không đập đầu như tôi. Tuy nhiên ông rất ngưỡng mộ hành động của bà cụ gốc Hoa mà ông gọi là rất anh hùng. Sau khi bị đánh, ông kêu cứu nên mọi người chạy tới giúp đỡ. Nhân viên an ninh ở chợ đã gọi cảnh sát và chỉ mấy phút sau cảnh sát đến bắt hung thủ và kêu ba xe cứu thương riêng biệt chở ba người đi. Ông mô tả hung thủ là Mỹ trắng, không phải gốc Latin, tương đối to con. Ông Ngọc nói ông không hề quen biết hung thủ.
Nói trước khi quánh tôi, nó ở đầu chợ, nó đã quánh lộn với người nào đó rồi. Nó bất mãn, nó đi, nó gặp mình, nó tán đại vậy thôi. Chứ không biết sao, nó kỳ thị sao, không biết. Mà nó gặp người già, người Á Châu là nó đập thôi.
Gần 30 năm ở Mỹ, ông Ngọc cho biết đây là lần đầu tiên ông bị kỳ thị như vậy. Trước giờ ông cũng nghe tin tức về kỳ thị người châu Á này nọ, nhưng không nghĩ rằng có ngày tôi trở thành nạn nhân.
Chúng tôi là những người nạn nhân của Cộng sản. Chúng tôi bị nhốt ở trong tù Cộng sản 17 năm trường. Tôi qua đây được, tôi nghĩ rằng xứ này tự do, dân chủ. Tôi qua tôi làm việc 12 năm trường, cái đến năm 68 tuổi tôi mới nghỉ hưu. Và tôi làm tròn bổn phận người công dân đối với xứ sở này. Tôi phải được hưởng cái sự thanh bình chứ. Cái sự mà kỳ thị đối với tôi rất là bất công.
Ông giải bài với VOA và nhấn mạnh ông không phải gánh nặng của xã hội Mỹ. Ở San Francisco giờ ghê quá. Nó kỳ thị người châu Á. Nó gặp người già là nó đục thôi chứ nó đụng người trẻ nó đâu dám. Ông than thở và cho biết hiện giờ nếu có việc gì ra đường, ông nhờ con cháu đi. Ông nói rằng ông đã từng ở tù Cộng sản và không gục ngã thì sẽ không gục ngã trước kỳ thị. Nhưng ông kêu gọi chính quyền trừng trị hung thủ và có biện pháp bảo vệ người châu Á, người Việt Nam, nhất là người già hay bị hiếp đáp. Phải cô lập nó, tức hung thủ với xã hội, nếu cho nó ra mai mốt nó đập người khác nữa. Ông kêu gọi đồng hương người Việt đề cao cảnh giác khi ra đường và lên án hành động kỳ thị để cho thế giới biết nhằm chặn đứng sự kỳ thị đối với người gốc Á và người Việt nói riêng. Cộng đồng xuống đường biểu tình là rất tốt. Nếu tôi mạnh khỏe, tôi đã xuống đường ủng hộ. Ông nói về các cuộc xuống đường chống nạn kỳ thị người châu Á ở Mỹ vào cuối tuần qua và cho rằng từ vụ việc này, ông thông cảm cho những người đòi bình đẳng trong phong trào Black Lives Matter. Ông Ngọc gửi lời cảm ơn những người đã ủng hộ ông về vật chất lẫn tinh thần, mà ông nói nhờ đó tinh thần tôi được vững vàng. Khi được hỏi về phát ngôn và hành động của Tổng thống Joe Biden chống lại sự kỳ thị người châu Á, ông Ngọc nói ông không có ý kiến. Tuy nhiên ông cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump gọi virus corona là China virus là có quá đáng một chút. Hiện giờ, cảnh sát đã tăng cường tuần tra một số khu vực có đông dân gốc Á ở San Francisco. Theo phúc trình của tổ chức Stop AAPI Hate, vốn ghi lại những hành động kỳ thị người gốc Á, trong suốt đại dịch, người gốc Á ở Mỹ đã báo cáo ít nhất 3.795 hành động thù ghét nhắm vào họ. Hôm 12 tháng 3, cụ ông Park Hồ, 75 tuổi, đã qua đời sau khi bị tấn công và bị cướp. Hôm 28 tháng 1, cụ ông gốc Thái Vicharatanapati, 84 tuổi, bị một kẻ tấn công xô xuống đường đến chết. Nhiều người Mỹ gốc Á khác ở vùng vịnh bang California cũng bị đánh và bị cướp trong những tuần gần đây.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Mỗi dịp cuối tuần có rất nhiều người tới đây mua sắm, ăn uống cùng người thân và bạn bè, mà đa phần là những gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng. Khung cảnh tất bật nhộn nhịp thường thấy đã quay trở lại với trung tâm này sau một khoảng thời gian vắng lặng vì đại dịch COVID. một chốt cảnh sát của thành phố Fortress, nơi tọa lạc của trung tâm Eden, vừa được lập ra để hỗ trợ tư vấn phòng tránh nạn kỳ thị người gốc Á nảy sinh gần đây mà nguyên nhân bắt nguồn từ đại dịch COVID. Cô Giot, cảnh sát thành phố Fortress, bang Virginia nói:
Đây là một trong những hoạt động tiếp cận với cộng đồng của lực lượng cảnh sát thành phố Fortress của chúng tôi. Bạn biết đấy, thời gian này cộng đồng gốc Á, trong đó trung tâm Eden, nơi thường tập trung rất nhiều người Việt, là trọng tâm trong công việc của chúng tôi. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có được một môi trường thân thiện, tránh mọi sự rắc rối, thù ghét không đáng có. Và tất nhiên chúng tôi cũng muốn mọi người nói cho chúng tôi suy nghĩ của họ để có thể làm việc tốt hơn, phục vụ các cộng đồng tại đây.
Đại dịch COVID bùng phát cách đây một năm tại Mỹ khiến hơn 500.000 người Mỹ thiệt mạng. Phần lớn các gia đình phải tự giam mình trong nhà. Nhiều mặt hàng thiết yếu trở nên khan hiếm và bị giới hạn số lượng mua trong một thời gian. Cuộc sống của người Mỹ có nhiều điều chỉnh, thay đổi để thích nghi với đại dịch. Tội phạm thù ghét tại Mỹ nhắm vào người gốc Á nói chung và người gốc Hoa nói riêng đã gia tăng. Việc thành lập một chốt tư vấn hỗ trợ của cảnh sát tại Eden, trung tâm thương mại vốn luôn tấp nập người Việt vào thời điểm này, vì thế là rất cần thiết. Cô Chiút cũng chia sẻ thêm.
Quan tâm và cẩn trọng, đó là nhiệm vụ và công việc của chúng tôi. Bạn biết đấy, đây là thời điểm nhạy cảm khi đại dịch COVID trong suốt một năm qua đã tạo ra quá nhiều thay đổi và khó khăn cho mỗi cá nhân và gia đình của họ. Chúng tôi hy vọng rằng nếu bất cứ người gốc Việt nào cảm thấy không tốt, cảm thấy bị đối xử không công bằng hay có bất kỳ một hành động nào chống lại họ, thì hãy suy nghĩ một cách tích cực và liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi có đủ khả năng và kinh nghiệm để giải quyết những rắc rối mà họ gặp phải. Tôi cũng nghĩ đó là cách mà chúng ta cùng nhau duy trì trật tự và một cuộc sống yên bình tốt đẹp cho tất cả mọi người, trong đó có cả con em của chúng ta ở thành phố này.
Kể từ khi đại dịch COVID xảy ra cách đây một năm, một vài cửa tiệm của người Việt tại trung tâm Eden từng bị đập phá một lần vào ban đêm. Tuy nhiên, theo nhận định của cảnh sát, thì đó là một vụ đột nhập và đánh cắp tiền do nghi ngờ các chủ tiệm người Việt để lại tiền mặt trong tiệm, chứ không phải là hành động mang tính kỳ thị, thù ghét cộng đồng gốc Á. Tuy vậy, việc thành lập một chốt cảnh sát hỗ trợ và tư vấn cho bà con vào thời điểm này tại Eden đều được mọi người hoan nghênh, ủng hộ với mục tiêu là gìn giữ an ninh, an toàn cho mọi gia đình. Ông Đào Hiếu Thảo, thành phố Springfield, bang Virginia nhận định:
Tôi thấy đây là một việc làm cần thiết và hữu ích. Chúng ta cũng thấy là bàng hoàng khi nghe tin ở tiểu bang Georgia, Atlanta đã có một tay sát nhân đã giết 8 nạn nhân, trong đó có tới 6 phụ nữ gốc Á Châu. Thì ít nhiều cũng có sự lo lắng, nhưng mà sống ở thủ đô, gần thủ đô Washington DC, cũng như là chúng tôi thường đi tới những thành phố lớn như là Fortress, Arlington hay là Alexandria, thì chúng tôi thấy là công tác bảo vệ an ninh của lực lượng cảnh sát dành cho người dân được chu đáo và gây ra, và cũng tạo được sự tín nhiệm an toàn đối với những người sinh sống trong vùng Washington DC, Maryland và Virginia.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19 tháng 3 lên án tội ác thù ghét nhắm vào người Mỹ gốc Á sau vụ xả súng tại Atlanta khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á, và nhấn mạnh nước Mỹ không thể im lặng trước tình trạng này. Theo Trung tâm Nghiên cứu Sự Thù Ghét và Chủ Nghĩa Cực Đoan thuộc Đại học California State, năm 2020, tỷ lệ tội ác vì thù ghét nhắm vào người Mỹ gốc Á tại 16 trong số các thành phố đông dân nhất của Mỹ tăng 150% so với năm trước đó.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 25 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.